Vô tận kiếm trang, chương 409, tử khí nhân hình hoa, góc truyện audio.com, tuy nhiên, phải đợi đến lúc sau mới biết được thế nào. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun những ngày này Diệp Bạch vẫn như cũ, ban ngày đi đường, buổi tối thì tu luyện. Tinh thần thế giới của hắn không có ba động gì, Diệp Bạch biết rằng vấn đề này cũng không được vội vã, cần phải từ từ, cặp ngộ đột phá, đôi khi có khổ tu nghìn năm cũng không có tác dụng gì. Diệp Bạch bình tĩnh, không có ai quấy rối, buổi trưa cũng không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên sự tình có chút thay đổi. Vào buổi tối khi tới Bạch Mi Cao Phong, Diệp Bạch cuối cùng cũng đã nhàn rỗi lấy những vật lấy được từ trên người Phương Long xà ra, còn có hộp ngọc rớt ra từ trên người Hắc Y Nhân. Lúc trước Diệp Bạch chưa có cơ hội nhìn rõ, nhưng biết hắn cất kỹ như vậy thì chắc chắn đây là những thứ vô cùng quan trọng có tác dụng cao. Phương Long xà này quả thật không tầm thường, thanh kiếm màu tím có tế là cực khuyết tử châu là một thanh tam giai đê cấp huyền binh được Diệp Bạch lúc trước tiện tay cất vào trong kiếm thạch, thanh kiếm này sắc bén vô cùng. Cũng nhờ vậy mà ở trong kiếm thạch của Diệp Bạch lúc này đã có 8 thanh vũ khí, nếu như có thêm một thanh nữa có thể tại thành cửu chi cực sổ. 8 thanh kiếm này, tam giai trung cấp huyền binh chỉ có một thanh, tam giai cao cấp có một thanh, còn lại đại bộ phận là tam giai đê cấp. Tuy nhiên từ ngục lôi quang kiếm Diệp Bạch đánh giá giá trị của nó không thể dùng một thanh huyền binh tam giai trung cấp bình thường mà so sánh, cho nên 8 thanh huyền binh này có 3 thanh ở trên phẩm giai tam giai trung cấp. Ở ngoại tông tử cảnh cốc thậm chí là nội tông chắc cũng không có mấy ai có tài phú như hắn. Ngoại trừ thanh kiếm cực khuyết tử châu kiếm này thì trên người Phương Long xà còn có một số đan dược như hồi nguyên đan, giải độc đan, khí huyết đan, liệu thương đan, chủng loại rất nhiều, số lượng không ít. Diệp Bạch cũng không khách khí mà thu nhận nó. Còn lại thì một chút không dùng được Diệp Bạch liền hủy nó đi không lưu lại dấu vết. Đồng thời Diệp Bạch cầm lấy minh tạp trên người của Phương Long xà. Nhìn vào minh tạp Diệp Bạch cảm thấy vui mừng, Phương Long xà này quả là không phải đệ tử ngoại tông bình thường, minh tạm của hắn có tới hơn 16.000 điểm cống hiến, hiện tại đã rơi vào trong tay của Diệp Bạch. Đây là một tài phú rất lớn, ở cả ngoại tông có thể có được số điểm lớn như vậy thì rất ít, chỉ là hiện tại nó đã trở thành tiện nghi của Diệp Bạch. Về phần cái hộp màu đỏ nhỏ kia, Diệp Bạch nghiên cứu một hồi vẫn không hiểu đây là vật gì. Cái hộp này bên trong không có vật gì khác, chỉ có một viên đan dược màu đỏ, mượt mà trong suốt, trên mặt có 3 đóa vân hoa, thoạt nhìn vô cùng quý báu. Một mùi hương ngào ngạt từ trong hộp truyền ra, Diệp Bạch cảm thấy huyền khí của mình sôi trào, tựa hồ như có báo hiệu. Đan dược thật thần kỳ. Thấy cảnh tượng như vậy Diệp Bạch không kìm được mà chậc lưỡi ngợi khen, vì để phòng ngừa dược khí thất lạc hắn vội vàng đậy kín nắp lại, cẩn thận cất vào trong người. Không cần suy nghĩ cũng biết đây chính là đan dược chân quý vô cùng, đáng tiếc là Diệp Bạch chưa từng nghe tới nó. Bởi vì Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan thật sự có danh nhưng hắn chưa từng gặp qua, ngoại trừ Ma Thần Cốc các đệ tử bên ngoài đều khó có thể nhìn thấy. Mà cho dù là đệ tử Ma Thần Cốc cũng chỉ có một số người giải rác có cơ hội tìm được tuyệt phẩm đan dược này. Tuy nhiên đan dược này, góc truyện audio.com, hình dạng đặc biệt, chỉ cần đi mua một quyển kỳ chân dược phổ là có thể biết được. Loại dược phổ này rất phổ biến, chỉ cần đến phường thị là có thể mua được. Diệp Bạch tạm thời cũng chỉ có thể đè nén sự hiếu kỳ, chờ khi tới Bái Kiếm Cốc mà mua nó để tìm hiểu. Hắc Ma Vương bày mưu tính kế, vô cùng cẩn thận, giao cả Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan cho hắn, không ngờ cuối cùng rơi vào trong tay Diệp Bạch, đúng là tiền mất tật mang. Cuối cùng Diệp Bạch cũng đem cái hộp ngọc lấy ra, trên hộp ngọc có điêu khắc một viên ngọc bảo thạch, từng làn mây trôi lững lờ, quả nhiên là tinh khiết. Hộp ngọc kỳ dị như vậy Diệp Bạch liền nằm vào trong tay mà hiếu kỳ, hắn muốn mở ra xem mà đánh gái, chỉ có điều lúc đó tiếng nói của Hắc Y Nhân đã cắt đứt hành động của hắn, khiến hắn không có cơ hội. Diệp Bạch cẩn thận cầm hộp ngọc, sau đó phanh một tiếng, hộp ngọc được mở ra, một luồng hàn khí đột nhiên toát ra, nhiệt độ bất chợt hạ xuống. Đôi mắt của Diệp Bạch lóe lên, trên thân thể của hắn huyền khí vận chuyển, hắn ngưng trọng ánh mắt lại mà nhìn chăm chú, rốt cuộc cũng nhìn ra bên trong là vật gì. Đây chính là một cây màu tím, tựa hồ như là một kỳ hoa hình người, vô cùng kỳ dị, toát ra hàn khí. Hộp ngọc này diệu dụng vô cùng, hàn khí này không phải là để đả thương người mà là để bảo trì cho linh khí của hoa không bị biến mất. Diệp Bạch thiếu chút nữa thì nghẹn ngào hô lên, tứ giai linh hoa tử khí nhân hình hoa sao? Diệp Bạch không thể tin được mà khẽ rụi rụi hai mắt mình, sau khi xác định xong mình không nhìn lầm thì hắn vui mừng. Tử khí nhân hình hoa tứ giai đê cấp linh hoa chính là một trong ba vị thuốc chủ yếu để luyện chế tích huyết tử kim đan, vô cùng hiếm thấy, vạn kim khó tìm. Tiểu công Bùi Vũ Thiên đã lấy được phương pháp điều chế tích huyết tử kim đan đưa cho Diệp Bạch. Tích huyết tử kim đan chính là thứ mà có thể giúp cho huyền sư đỉnh phong tấn cấp lên cảnh giới huyền tông. Vì ba hạt tích huyết từ kim đan mà vô số cường giả đã phải đầu rơi máu chảy, không ít người không kìm nổi sự hấp dẫn từ việc tiến lên huyền tông mà tranh đấu nhau. Đây là thứ mà cả đời khó gặp, các cường giả không ai kìm chế nổi sự hấp dẫn này, ngay cả các tông chủ của các tông môn cũng vậy, đều ra tay cướp đoạt. Đáng tiếc tích huyết từ kim đan chỉ có 3 hạt, nhiều người cướp đoạt như vậy mà chỉ có mấy người lấy được, còn lại đều phải thất vọng quay về. Tuy nhiên Bùi Vũ Thiên thì khác, lão có đan phương thì có thể luyện chế ra nhiều tích huyết từ kim đan. Tích huyết từ kim đan tuy không dễ luyện chế ra nhưng kiên nhẫn tìm kiếm thì có thể luyện ra được. Diệp Bạch cũng không ngờ Tửu Công lại đưa đan phương cho hắn. Có thứ này một khi hắn trở thành huyền sư đỉnh cấp muốn đột phá lên huyền tông thì muốn luyện chế 1-2 hạt chẳng lẽ không được. Chỉ cần tìm đủ linh dược thì điều phối ra linh đan chẳng phải là chuyện khó. Tuy nhiên các phương thuốc không dễ siêu tầm được, nếu không phải như vậy thì trước kia Thủy Tà Thiên cũng không phải chỉ luyện chế ra vài viên, khiến cho một hồi mưa máu diễn ra. Có thể nói là những linh dược trong đan phương này rất khó tìm. Diệp Bạch lúc trước sau khi quan sát đan phương này đã nhớ kỹ, tuy rằng linh dược trong đan phương chân quý nhưng chỉ cần có tinh thạch là tùy thời có thể mua được. Cách chương.